Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội tại Pháp hội châu Âu năm 2023 có tiêu đề Sau 7 năm kiên trì thuyết phục, ông chủ của tôi đã đồng ý đi xem Saint-Jean. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 1 năm 2024. Khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi lập tức minh bạch rằng mình nên từ bỏ công việc hiện tại. 2 tuần sau đó, tôi đã từ bỏ công việc làm bác sĩ trị liệu bấm huyệt. Trong thâm tâm tôi biết rằng đây là điều đúng đắn nên làm và tôi tin rằng tôi sẽ được an bài một công việc mới. Chẳng bao lâu sau, ông chủ của một công ty kiến trúc đã thuê tôi về làm việc. Đó là vào năm 2015. Ông chủ của tôi là người sùng đạo. Tôi mang đến công ty các tờ rơi giới thiệu Saint-Jean và được biết trong công ty có 2 đồng nghiệp cũng đã xem Saint-Jean biểu diễn và rất thích. Tôi đến gặp ông chủ và cho ông ấy xem tờ rơi giới thiệu về Saint-Jean. Ông ấy nói sẽ đi xem cùng con gái. Tôi cảm thấy mọi việc đều suôn sẻ. Sau vài tuần, tôi hỏi ông chủ đã mua được vé chưa. Ông ấy thản nhiên nói rằng các con ông không thích đi xem biểu diễn. Tôi ngạc nhiên. Ông chủ phớt lờ lời đề nghị đi xem biểu diễn của tôi. Tuy nhiên, có một đồng nghiệp trong công ty đã mua vé để đi xem cùng vợ. Vài tuần sau, anh được một công ty khác săn đón và mời về làm thành viên hội đồng quản trị. Và anh ấy vẫn làm việc ở đó cho đến nay. Đến năm sau, tôi lại đưa ông chủ một tờ giới thiệu Saint-Jean khác và cho ông ấy xem video giới thiệu chương trình biểu diễn của năm 2016. Ông ấy mỉm cười, nói lời cảm ơn và nhận tờ giới thiệu, nhưng vẫn không đến xem biểu diễn. Năm sau, Saint-Jean dự định sẽ biểu diễn tại nhà hát Bờ Theater. Tôi nghĩ nhà hát này phù hợp với ông ấy vì ông ấy vốn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, câu trả lời của ông ấy đã khiến tôi bị sốc. Thà thìa, tôi biết cô muốn làm điều tốt cho tôi, nhưng việc đi xem hay không đâu có quan trọng gì. Tôi biết nửa đầu của câu nói là phía minh bạch của ông ấy nói. Chủ nguyên thần của ông hiểu rõ việc này có ý nghĩa, nhưng nửa câu sau là phía chưa minh bạch đang khởi tác dụng cản trở. Dần dần, tôi bắt đầu hoài nghi những việc mình đang làm. Có điểm nào đó chưa đúng chăng? Khi nghĩ về tình huống của bản thân trước đây, sở dĩ tôi có thể tới xem Saint-Jean trước khi bước vào tu luyện là do một đồng tu đã không ngừng giới thiệu buổi biểu diễn cho tôi trong suốt 3 năm. Cô ấy kiên định, từ bi thuyết phục mà không từ bỏ tôi. Trải nghiệm này đã khích lệ tôi tiếp tục kiên trì thuyết phục ông chủ của mình. Năm sau, Saint-Jean sẽ biểu diễn ở Salzburg. Đây là một rạp hát cao cấp và ông chủ tôi sở hữu một căn nhà nghỉ cuối tuần ở khu vực đó. Tôi nói với ông chủ rằng buổi biểu diễn thật tuyệt vời và nhắc ông ấy nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng tôi về Thượng Đế và những vị thần. Ông ấy mỉm cười, nhận tờ quảng cáo nhưng lại vẫn không đến xem. Trước lễ Giáng sinh, mỗi người chúng tôi sẽ chuẩn bị một món quà để bốc thăm và tặng cho đồng nghiệp gọi là yêu tinh Giáng sinh. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội. Tôi viết tên của một đồng nghiệp và nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho anh ấy. Khi tôi đang ở lối vào một cửa hàng lưu niệm, một ý nghĩ rất rõ ràng hiện lên trong đầu. Nên tặng anh ấy một tấm vé Saint-Jean. Tại sao mình không nghĩ đến điều này trước đây nhỉ? Tôi đã quá tập trung vào sếp của mình. Người đồng nghiệp đã rất vui khi nhận được món quà tôi tặng. Tôi cũng tặng cho vợ của anh ấy một tấm vé khác. Sau này tôi mới biết vợ chồng người đồng nghiệp đã mua thêm 2 chiếc vé nữa cho con của họ và cả gia đình 4 người đã đi xem Saint-Jean biểu diễn. Hiện tại người đồng nghiệp này đang làm tốt công việc chuyên môn và sẽ sớm được thăng chức lên vị trí giám đốc điều hành cấp cao. Lại một năm mới đến và tôi thử cách tiếp cận mới. Lần này tôi đề cập đến Shenzhen với ông chủ một cách tự nhiên hơn. Ông biết không, Shenzhen năm nay sẽ biểu diễn ở Grass. Ông nên đi xem ít nhất một lần trong đời. Chắc chắn ông sẽ thích. Nhưng ông chủ vẫn không mua tấm vé nào. Tôi không biết phải làm sao và bắt đầu thôi nói chuyện này với sếp. Một đồng nghiệp đã mua vé cho hai vợ chồng đi xem và ngay sau đó anh ấy đã được đề bạt làm quản lý của công ty chúng tôi. Tôi gặp anh ấy trong giờ giải lao và hỏi cảm nhận của anh ấy về buổi biểu diễn Shenzhen. Anh ấy đã khiến tôi sửng sốt, nói: "Thực sự thì cô thích loại biểu diễn này sao?" Giọng điệu của anh ấy có vẻ mỉa mai và tôi cảm giác anh ấy đang tỏ ra thương hại tôi. Vì lý do này mà mấy năm sau đó, tôi vẫn luôn tránh hỏi anh ấy về Shenzhen. Nhưng trong thâm tâm tôi không thể quên những gì anh ấy nói. Khi Shenzhen trở lại biểu diễn tại Grass vào năm 2022, tôi biết gia đình anh sống ở đó nên đã khuyên anh ấy mua vé Shenzhen cho mẹ anh đi xem. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói, quả là một chủ ý hay. Đây đúng là một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi nhận ra rằng những gì anh ấy nói trước đây không phải là tự kỷ chân chính của anh ấy, mà là một khảo nghiệm dành cho tôi. Nhưng phải mất nhiều năm sau, tôi mới vượt qua được. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nên năm 2021, Shenzhen không thể đi lưu diễn. Trong thời gian đó, ông chủ cũng phải giao bán công ty của mình. Trong khi thương thảo với những người chủ mới, tôi được biết ông ấy đã khuyên họ không nên tiếp tục tuyển dụng tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Trái tim tôi bị tổn thương. Đây là một sự sỉ nhục mà trước đó tôi chưa bao giờ phải trải qua. Nhưng người chủ mới nói với tôi rằng họ thực sự muốn tôi ở lại và thậm chí còn muốn thăng chức cho tôi. 2 tuần sau, chúng tôi được biết việc mua bán đã thất bại và sếp cũ của tôi đã quay lại. Tôi cảm thấy khó xử khi làm việc với ông ấy trong vài tháng đó vì tôi biết ông ấy đã nghĩ như thế nào. Tôi quyết định nói chuyện với ông ấy và nói rằng tôi biết ông ấy sắp sa thải tôi. Ông ấy có chút không thoải mái. Sau đó chúng tôi đã tản bộ 2 lần và tôi lắng nghe ông ấy nói ra suy nghĩ của mình. Tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị tổn thương và bắt đầu nghĩ đến việc sẽ rời khỏi công ty. Khi bắt đầu quảng bá cho Shenzhen năm 2023, tôi lại mời ông chủ đến xem Shenzhen và đây là lần thứ 7 tôi giới thiệu Shenzhen cho ông ấy. Tôi gạt bỏ mọi lo lắng và thành tâm hy vọng ông ấy có thể xem Shenzhen vào thời điểm nào đó trong tương lai. Tôi thỉnh cầu sư phụ từ bi gia trì và cấp cho tôi một giải pháp tốt. Một thời gian sau, một đồng nghiệp gọi cho tôi và nhờ tôi giúp đỡ đội tổ chức sự kiện Giáng sinh vì họ đang gặp khó khăn trong khâu tổ chức. Tôi đồng ý một cách miễn cưỡng vì tôi từng là thành viên của nhóm vài năm và cảm thấy không còn hứng thú với việc này. Chúng tôi gặp nhau để ăn trưa và thảo luận về chương trình mà họ đang lên kế hoạch. Tôi cảm thấy nó thật nhàm chán và thiếu cảm hứng. Các lựa chọn được đưa ra chơi trò, đào thoát khỏi mật thất. Ăn trưa, bán công việc hoặc đi uống sâm banh, vân vân. Tôi lắng nghe trong nửa giờ và sau đó thành thật nói với họ rằng tôi không thấy các ý tưởng này hấp dẫn lắm. Gần như 4 người họ đồng thời nhìn tôi và nói: "Đó là lý do tại sao bạn lại ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi mời bạn đến." Trong tích tắc, tôi nhận ra mình phải làm gì và nói: "Được rồi, hãy thêm vé xem Shenzhen." Tôi đã cho họ xem video giới thiệu buổi biểu diễn Shenzhen và mọi việc diễn ra rất nhanh chóng sau đó. Đồng nghiệp của tôi hỏi, làm thế nào để viết phần giới thiệu về Shenzhen? Tôi đã tìm kiếm thông tin trên trang web. và sao chép liên kết để đưa vào danh sách quà tặng Giáng sinh. Như vậy, vé Shenzhen đã chính thức có tên trong danh sách quà tặng. Tôi đã rất hồi hộp trong vài tuần sau đó, cho đến khi bữa tiệc Giáng sinh được diễn ra. Tôi lo lắng liệu có ai lựa chọn một tấm vé đi xem Shenzhen không, hay họ sẽ chọn đi uống sâm banh. Tôi phải nhắc nhở bản thân nhiều lần trong ngày rằng mọi việc đã được an bài. Thời gian trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày diễn ra bữa tiệc. Hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say. Khi đến phần tặng quà, tôi cố gắng áp chế những suy nghĩ tiêu cực rằng rượu sẽ làm rối loạn giác quan của con người và cựu thế lực sẽ đảo loạn. Tôi cầu mong tất cả chúng sinh trong buổi tiệc đều có một tương lai tươi sáng. Mỗi người đều nhận được một túi quà, trong đó có 4 món đồ. Mỗi một món đồ đại biểu cho một món quà có thể chọn. Đại biểu cho tấm vé biểu diễn Shenzhen là một bông sen vải lớn. Tôi nhìn ông chủ mở túi và chọn lấy bông hoa. Ông ấy quay sang nhìn tôi và gật đầu với một nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng là ông ấy đã nhận ra bông hoa, vì tôi đã kể cho ông ấy nghe về nó suốt 6 năm qua. Sau đó, tôi và 3 đồng nghiệp giới thiệu về những món quà trong danh sách lựa chọn. Tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng may mắn là tôi đã nhận được đoạn video giới thiệu về Shenzhen từ một học viên cách đó vài giờ và bật lên cho mọi người xem. Tôi nói với họ rằng tôi không cách nào mô tả được, hãy xem đoạn video và tự mình cảm nhận. Tôi giơ máy tính lên trước mặt và nấp sau màn hình máy tính để phát chính niệm, trong khi hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu. Còn các đồng nghiệp của tôi thì đang bàn tán, cười đùa và bình luận. Sau đó ông chủ của tôi đứng lên và nói, một người bạn tốt đã nói với tôi trong nhiều năm rằng tôi nên xem Shenzhen và tôi biết rằng cô ấy luôn muốn điều tốt cho tôi. Cathia, tôi chân thành hứa với cô, lần này tôi sẽ đi. Ông ấy cài hoa sen lên tóc và nói ai muốn đi đều được chào đón. Kết quả là trong số 19 người ở công ty, đã có 11 người lựa chọn đi xem Shenzhen vào tháng 2. Tôi biết rằng sứ mệnh của tôi ở công ty này đã hoàn thành. Vào tháng 2 tới, tôi sẽ rời công ty và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tin rằng điều gì đó mới mẻ đang chờ đợi tôi, và bây giờ tôi sẽ sử dụng mọi thứ tôi đã học được ở công ty trong 8 năm qua theo một cách mới. Tôi nhận ra rằng pháp thân của sư phụ luôn coi sóc cho chúng ta, và sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Mỗi ngày tôi đều cần phóng hạ tự ngã và tâm hư vinh hình thành hậu thiên. Tôi cũng không còn cảm thấy mình là một kẻ thất bại hay không tốt khi tìm thấy những chấp trước cần buông bỏ. Khi giả ngã không còn tồn tại và chân ngã hiện diện, thì mọi thứ chúng ta cần đều ở đó. Mọi thứ đều được an bài. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.